Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại khu viên Bồ Đề Đậu Tràng, cách cội Bồ Đề khoảng 50 mét. Toàn bộ khu vực Bồ Đề Đậu Tràng được xem là nơi có cái nguồn năng lượng tâm linh lớn nhất trong các Phật tích và là lớn nhất ở trong vũ trụ. Có một sự màu nhiệm đặc biệt đó là vào cuối thế kỷ 12, khi lực lượng Hồi giáo xâm chiếm đất nước Ấn Độ đó, đã tàn phá toàn bộ các Phật tích. Nhưng riêng Bồ Đề Đậu Tràng đó, với cái tháp cao sừng sững 52 mét lại không bị phát hiện. Điều này nếu quý vị chưa trực tiếp đến Bồ Đề Đậu Tràng, quý vị sẽ không tin được. Từ vị trí mà khi mình đi vào sau khi kiểm tra an ninh, đứng ở thềm cấp á, đi xuống bên dưới để chờ đi kinh hành, quý vị thấy là có cái khoảng cách gần 3 mét không? Cái đó là do độ dịch chuyển của trái đất thôi, tức là bị lún xuống á. Bây giờ quý vị xây ra sau lưng nè, đó là cái chiều cốt đất á, bình thường. Và chỗ chúng ta đang ngồi đó cũng chênh lệch nhau khoảng 3-4 mét. Thì trung bình cứ 500 năm á, tùy theo đất có chân không có chân, độ dịch chuyển đó là khoảng 5 tấc. Tháp này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, thì đến nay đó nó bị lún xuống có khoảng là 3 mét mấy. Cho nên là khi khai quật á thì ta mới giữ nguyên cái hiện trạng này ha quý vị. Đó. Còn cái cốt đất thông thường á, người ta vẫn để nguyên để chúng ta mới thấy được cái độ chênh lệch giữa cốt đất bình thường và độ lún của các hiện vật. Đó là di sản văn hóa thế giới ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Với chiều cao như thế mà không bị phát hiện mới là chuyện lạ. Khi mà nhà khảo cổ học Cunningham phát hiện ra tháp Bồ Đề Đạo Tràng này đó, thì lúc đó đó ông đang đi săn, vốn là cái người đam mê khám phá, chỗ nào có rừng là ông đi vào. Hôm nọ là bắn một con thỏ bị thương, con thỏ chạy một cách đau đớn, ông dí theo con thỏ đó và đầu là chạm vào một cái gì đó rất là cứng, rờ vào đây ông biết đây là cái vách tường. Phát những cái dây chùm gãy ra đó thì mới thấy một cái vách tháp, và nỗ lực làm vài ngày đó thì mới thấy toàn bộ cái tháp hiển lộ ra với chiều cao là mấy chục mét như nêu trên. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 cho đến thời điểm mà tháp này được phát hiện đó là cả 6 thế kỷ hơn. Mà Hồi giáo hoàn toàn không biết đến. Đang khi từ khu vực này đó đến Na Lan Đà chỉ có 70 cây số thôi. Mà Bồ Đề Đậu Tràng là nơi thịnh nhất trong các Phật tích trong suốt lịch sử, từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 12 Tây lịch, tức là 18 thế kỷ. Điều đó tôi tạm gọi đó là sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Vì nếu Lâm Thị Ni là nơi đã cống hiến cho quả địa cầu này đó Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh, mà về sau này chính phủ Nepal xem đó là biểu tượng của hòa bình thế giới, thì Bồ Đề Đạo Tràng mới chính thức là nơi khai sinh ra Đạo Phật thông qua sự giác ngộ của Sa Môn Gotama Siddhartha trở thành là Phật Thích Ca Mâu Ni. Với cái hoạt động tu học hoằng chiều Phật pháp và tín ngưỡng mạnh như thế trong suốt nhiều thế kỷ như thế mà không bị phát hiện, thì chúng ta thấy đó là như một cái sự đặc biệt. Nhờ đó mà cộng đồng Phật giáo thế giới đó, khi mà đến chiêm bái các Phật tích đó, dành thời gian nhiều nhất vẫn là ở Bồ Đề Đậu Tràng. Đối với những đoàn ít thời gian, ít nhất là ta dành ở đây một ngày rưỡi, đầu chúng ta đó là 3 đêm 2 ngày trọn vẹn. Vì Bồ Đề Đạo Tràng đó là cái cộng hưởng của tu tập tâm linh của nhiều trường phái Phật giáo đó, diễn ra hàng ngày. Trước vụ nổ bom khủng bố của Hồi giáo tại Bồ Đề Đạo Tràng cách đây 3 năm đó, thì ban đêm tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái sự tu tập vẫn diễn ra trọn đêm. Sau vụ nổ đó đó, chính quyền Ấn Độ đã đóng cửa Bồ Đề Đạo Tràng sau 9 giờ đêm và sáng sớm mới mở cửa lại. Như vậy đó, đây là không gian tu tập mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đang lưu vong tại Ấn Độ, cộng đồng Phật giáo quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau và cộng đồng Phật tử Ấn Độ đều dành thời gian quan trọng nhất trong kiếp người của mình đó, đến đây để tu tập. Có người thì ngồi thiền định, có người đi kinh hành, có người lễ bái Phật, có người tam bộ chức bái, có người đọc tụng kinh, có người niệm Phật, và có người đó là trì thần chú. Đi một vòng trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta thấy tất ca những cái hoạt động tu tập khác nhau rất đa dạng và phong phú. Rồi có nhiều người thì phát triển tín ngưỡng, ngoài trì niệm danh hiệu Phật hay là trì chú ra, còn dâng cúng nước, dâng cúng hoa, có thể tạo thành là đồ hình mạng đà la, hoặc là hình hoa sen tám cánh, hoặc là sắp thêm một cái hình đồ gì đó mà họ thích. Nói cách khác, hoạt động tu học của cộng đồng Phật giáo thế giới không ngừng nghỉ ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và do vậy, phái đoàn chúng ta có mặt tại đây ngày thứ hai, trải nghiệm cái không khí an lành đó, hãy thực tập và thiền chỉ như đã nói, vốn là phương pháp thay thế để chấm dứt sự vọng động của tâm, sự du lịch của tâm, sự ly dị của tâm đối với thân, và thực tập thiền quán đó để mở trí tuệ, giúp cho chúng ta thấy rõ được các sự vật như chúng đang là, tức là nhìn được bản chất của sự vật ở trong tự thân của nó, khác với sự vật được chúng ta đánh giá một cách chủ quan qua kinh nghiệm, rồi qua loại suy diễn dịch quy nạp tổng hợp vân vân. Và để cho chủ đề của buổi chia sẻ này được rộng á, thầy đề nghị là ta thay thế bằng sự vấn đáp. Thay vì thầy giảng một chuyên đề thì nội dung nó có một phần thôi, có thể là đi sâu về các cái góc gách. Vấn đáp tự do sẽ giúp cho nhiều vị đó có thể chia sẻ được cái điều mình muốn đào sâu để khép lại những cái thắc mắc. Bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên.
Chính Phật tử, tôi cũng là một Phật tử pháp danh là Chánh Tự Đức, là thầy giáo. Tôi cũng hay nghiên cứu về Phật pháp. Thì qua những ngày vừa rồi đi với thầy thì tôi có xin hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu không có 6 năm tu tập khổ hạnh, Đức Phật có thể thiền định 49 ngày và giác ngộ không? Vì thời gian Đức Phật ngưng tu tập khổ hạnh để ngồi thiền định và tu tập theo bát chánh đạo thì không lâu lắm. Thì cái này thì quý vị Phật tử cũng đã được nghe thầy giảng. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Tại vì theo tôi được biết thì Đức Phật là tu tập theo các cái đạo khác, 6 năm tu tập đó thì bao giờ đã cũng bằng thầy hoặc vượt thầy trong một thời gian rất ngắn. thì cái đó nó cũng có ảnh hưởng gì đến thân tâm của Đức Phật không? Mà sau khi mà Đức Phật vượt sông và về bên Bồ Đề Đạo Tràng này thì thiền định được 49 ngày, sau đó là giác ngộ. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu thầy có thể cho chúng con biết là thêm là trong sách nhà Phật thì hay có nói là chân không mà diệu hữu, thì tại sao nó như vậy, và cái chân không này nó có liên quan gì đến với pháp thân mà chúng ta thường hay nói hay không? Đó là hai câu hỏi tôi xin được hỏi thầy để thầy giải đáp.
Hai câu hỏi này là hai câu hỏi chuyên sâu, vì là một nhà giáo mà, cho nên là cách khai thác vấn đề nó cũng rất là đặc thù. Về câu hỏi một đó, có lẽ là lát nữa anh vào bên trong đại tháp á, có tượng Phật rất là lớn, anh hỏi trực tiếp ngài đây sao ngài trả lời sao. Vì thầy không phải là ngài nên trả lời thế không được. Tuy nhiên để cùng trao đổi đó, thì thầy đóng vai đi, là người được hỏi đi, thì trả lời theo cái cách hiểu của thầy. Dĩ nhiên là có tác động tích cực. Vào thời Đức Phật đó thì có hai trường phái tôn giáo tồn tại và phát triển tại Ấn Độ. Thứ nhất á, đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, là tôn giáo vừa nhất thần vừa đa thần, tức là thừa nhận đấng sáng thế là Phạm Thiên. Ngoài ra còn có 300 mấy chục ngàn thần linh khác. Thì tu khổ hạnh là một trong những phương pháp được xem là quan trọng bậc nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn phải trải qua để được hợp nhất với Thượng Đế. Ở đây là Phạm Thiên. Khi tu tập khổ hạnh thì cái mà Đức Phật á có thể đạt được một phần nào đó cho việc tu tập về sau này của ngài, đó là gì? Làm chủ các giác quan. Nhưng mà cái khác nhau giữa cái làm chủ giác quan của đạo Bà La Môn và những điều được ngài khám phá của riêng ngài khi đi con đường trung đạo đó, đó là đạo Bà La Môn cho rằng thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi. Ít nhất á là cái nhu cầu hưởng thụ tính dục và khoái lạc giác quan, cho nên á phải đi đọt nó, trù dập nó. Cái cảm giác đau nhức trên cơ thể nó diễn ra thường xuyên đó, thì người ta không còn hứng thú để hưởng thụ nữa. Ai làm Phật tử tại gia thì chắc có lẽ là cảm thông được vấn đề này. Khi mà mệt mỏi quá, căng thẳng quá, đau đớn quá, bệnh quá đó, thì hầu như là chúng ta không màng đến tình yêu nữa, phải không ạ? Thì các nhà tu sĩ Bà La Môn cũng làm bằng phương pháp tương tự, cứ trù dập cơ thể này, nó đau nhức, ốm đói, gầy mò, thì tự động cơ thể mình nó còn không còn có dự sống thì lấy đâu mà hưởng thụ được. Và bằng cách đó đó, các giác quan của họ được thu thúc, được làm chủ. Nhưng đây là sự đè nén. Đức Phật đã đạt được điều đó trong thời gian một vài tuần lễ đầu thôi, kéo dài cho đến 5 năm rưỡi sau đó. Nhưng ngài thấy rằng đâu có giác ngộ gì. Và sau này khi ngồi thiền 49 ngày đó, không cần phải đi đọt thân thể nữa, Đức Phật vẫn làm chủ được các giác quan, tức là bằng thiền chỉ và thiền quán. Thì chỉ lúc bây giờ được ngài sử dụng đó là gì? Hơi thở, chánh niệm ra vào thôi. Và thiền quán như đã nói là quán thân là tổ hợp, là vô thường là bất tịnh, quán cảm xúc là khổ đau, hạnh phúc và trung tín, theo dõi nó nhưng mà không chạy theo nó, quán tâm với các phạm trù, giữ những yếu tố tích của tâm như là tâm thiện, tâm trơn, tâm hoan hỷ, tâm buông xả, tâm thánh thiên, vân vân. Và quán pháp á, thì nhớ những cái điều cao quý để mà vượt qua được các ý niệm quá khứ ở trong tâm, hoặc ý niệm vọng tưởng tương lai mà tâm có thể khởi phát. Nhưng mà bằng phương pháp thực tập mới này đó, Đức Phật cũng đạt được chánh niệm tỉnh thức hiện tiền, làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nhưng mà không làm cho cơ thể này đau nhất. Như đó nó cũng có cái sự hỗ trợ nhất định, nhưng mà không phải là quyết định. Tương tự, phương pháp tôn giáo thứ hai đó là Sa môn giáo, có hai trường phái chính, đó là Sa môn lõa thể, mặc áo không khí, trở về với cái thiên nhiên. Lúc mà con người mới được sinh ra là không mặc áo quần, ăn chay trường. Và Sa môn thứ hai đó là Sa môn duy vật cổ sơ. Những nhà duy vật Ấn Độ cổ sơ đó thì họ cho rằng đó là thượng đế không có thật, thần linh không có thật, số phận do con người tạo ra. Nhưng mà sai lầm của họ là gắn kết cái nguyên quỷ của cuộc sống là với vật chất thôi. Họ cũng tu tập khổ hạnh giản đơn, nhưng không tìm ra được chân lý. Như vậy đó, Đức Phật đã trải qua cả hai phương pháp tu tập. Thứ nhất á, là tu với các đạo sĩ Sa môn, đó là Arara và Uddaka, khi ngài đó đi 500 cây số từ Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, đến Vesali, đạt được hai loại tường, hai loại thiền của Sa môn giáo. Đức Phật thấy rất rõ rằng là nó chỉ giúp cho ngài kết thúc được nỗi khổ niềm đau tạm thời thôi, chứ chưa giải quyết được các cái vấn đề sanh tử. Nên là ngài đã từ bỏ và tìm đến phương pháp khổ hạnh của Đạo Bà La Môn. Đạt được xong rồi ngài cũng từ bỏ. Sau đó ngài phát hiện ra con đường riêng của mình. Như vậy, nhờ tu tập phương pháp thiền của các đạo sĩ Sa môn giáo mà Đức Phật đã có được cái kỹ năng thiền căn bản. Nó hỗ trợ cho việc tu tập thiền riêng của ngài, đó là thiền chánh niệm, thiền tỉnh thức, thiền Vipassana. Nếu mà chúng ta nói rằng là nó không có liên hệ gì, chính là một cái sự phủ định rất là bạc bẽo. Vì sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, hai nhân vật mà Đức Phật nghĩ tưởng đầu tiên để đền ơn đáp nghĩa họ, đó là đạo sĩ Arara và đạo sĩ Uddaka. Rất tiếc đó, một người đã chết 30 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ, người còn lại đã qua đời 7 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ. Nghĩa là Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hai vị thầy khai tâm. Nhờ đó mà phương pháp tu tập của ngài nó có một cái nền tảng vững. Từ đó đó ngài phát triển thêm bằng tuệ giác, bằng sự tu tập, bằng khám phá, bằng phát minh của ngài. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không nên nói rằng là Đức Phật là người tổng hợp các phương pháp tu có trước đó. Theo cách nói chứ không người ta là tích hợp những trường phái Sa môn và La môn có trước và có đồng thời. Thực tế Đức Phật đã trải qua, nhưng mà phương pháp á, nếu mà phân tích kỹ đó thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như phương pháp thì mà ngài đạt được từ đạo sĩ Sa môn đó, đó là phi tưởng phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là một cái loại nhận thức là thấy rằng là mọi thứ không thuộc về sở hữu của ta, không cái có cái gì trên đời này thuộc về sở hữu của ta hết. Đó là cái cách mà mình thực tập để mà rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau do tính sở hữu quá. Và nó chỉ được áp dụng khi mà cái nỗi đau nào đó nó xuất hiện đối với chúng ta và người thân thôi. Còn loại thiền thứ hai là phi tưởng, tức là nó màu nhiệm nhẹ nhàng, chẳng phải là cái ý niệm hóa nữa. Nó mờ nhạt đến độ chúng ta không còn thấy nó ý niệm hóa, nhưng đồng thời nó cũng là phi tưởng, chẳng phải là kết thúc toàn bộ cái sự ý niệm hóa đó. Ý niệm hóa đó vẫn còn tồn tại một cách rất là vi tế, rất là nhẹ nhàng. Và rất nhiều người tu Sa môn á nghĩ rằng là đạt được cái trạng thái đó là giác ngộ. Đức Phật đã đạt được và từ bỏ nó. Sau ngày nhấn mạnh đến bốn loại thiền định được xem là sáng tạo riêng của Ngài. Thứ nhất là ly dục sinh hỷ lạc, tức là tìm sự thay thế, tìm cái hỷ lạc nhẹ nhàng thư lắng đó, bằng cách đó là vượt qua được và giải phóng được cái năng lượng tiêu cực của tính dục. Ở cấp tiền hai đó, đó là tập trung vào thiền định, giữ tâm với cái thiền định sâu lắng đó để có được cái an lạc nhẹ nhàng, nó mang cái tính điều kiện ít hơn. Ở cấp thiền ba đó là buông bỏ các ý niệm an lạc nhẹ nhàng vừa mới đạt được để nâng cái trình độ tâm mình đó ở một cái mức độ là không còn dấu dính nữa. Và ở cấp định thứ tư đó là buông xả hết mọi ý niệm, xả niệm thanh tịnh, lúc đó tâm mình nó trở thành là chân không hóa. Mà trong chân không đó là không có sự dính, và do vậy là không có sự rơi. Tức là tâm á là vẫn nhìn thấy mọi cảnh vật đang diễn ra xung quanh hoặc là ở trong mình, nhưng mà không bị vướng dính cái gì hết. Cho nên chúng ta thừa nhận là nhờ tu khổ hạnh 5 năm rưỡi đó, Đức Phật đó là không màng đến cái sự hưởng thụ. Trước đó Ngài đã có cái bẩm chất này từ nhỏ rồi, nhưng mà nhờ tu như thế là nó đạt được. Nhưng mà cơ thể sức nữa là Ngài bị chết. Cho nên dù đó đạt được một cái phần lệ lạc, nhưng mà chơi cái tổng thể chung á, nó không mang lại cái kết quả tốt được. Cho nên Ngài cũng phải từ bỏ nó. Và Ngài chủ trương con được trung đạo, tức là xa lánh tất cả những gì thuộc về cực đoan. Đó là dựa vào học thuyết duyên khởi, tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác. Cái gì nó cũng có cái tác dụng tích cực nếu biết cách sử dụng đó. Về câu hỏi thứ hai, đó là khái niệm chân không và diệu hữu. Đây là khái niệm Phật học Đại Thừa, được trình bày trong các kinh điển Đại Thừa và được Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên phát triển rất mạnh, trở thành những học thuyết. Đầu tiên chúng ta cần phải phân biệt cái sự khác biệt giữa chữ không và chữ hữu. Hữu đây đó, nó là sở hữu, là hiện hữu, là những cái có ha. Nhưng mà không đây không phải là phủ định từ đối lập với có nha. Ở trong chữ Hán á, nó được viết bằng hai chữ. Ở trên đó là chữ miên, tức là mái nhà. Ở dưới là chữ công, tức là công sức, sức lực. Và chữ không này được hiểu là gì? Cái tính rỗng không. Giống như là trong một căn nhà, trong một căn phòng, chúng ta có một cái khoảng trống đó, khoảng rỗng đó. Mọi sự vật hiện tượng trong thời thân của nó đều có khoảng cách. Mặc dù chúng được kết tạo bởi các nguyên tử, phân tử và lượng tử, giữa chúng có khoảng cách rất lớn và chúng đang vận động. Đạo Phật nói là mọi thứ là vận động trên nền tảng vô thường. Như vậy cái không ở đây không phải là không có đối lập với cái có, mà cái không đây là tính không thực thể, tính tổ hợp, tính duyên khởi, tồn tại như là một bản chất ở trong mọi sự vật hiện tượng. Để giúp cho người ta không bị hiểu lầm đồng nghĩa với chữ vô là không có, chữ bất là không có, chữ phi là chẳng có, cho nên á người ta mới thêm vào một cái tính từ là chơn trước cái chữ không, tức là tính không thực thể một cách chân thật, tồn tại trong bản chất của mọi sự vật hiện tượng, nhưng thường bị chúng ta ngộ nhận rằng là gì? Sở hữu vĩnh hằng, sự vật vĩnh hằng, mọi thứ vĩnh hằng đối với mình. Và nhận thức này nó giúp cho chúng ta thực tập được vô ngã đối với thân thể này và đối với những gì chúng ta trực tiếp tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt. Cho nên khi vô thường tác động đến chúng, hoặc là những mất mát tổn thất, bao gồm lớn nhất là sự sống của con người, chúng ta biết đây là chân không, cái tính không thực thể chân thật như vậy, Cho nên có gì đâu mà đau, có gì đâu mà khổ, có gì đâu mà quyến luyến, có gì đâu mà dướng dính. Thì đó là một cái sự thực tập vô ngã về bản chất đó là vật lý học ở trong mọi sự vật hiện tượng. Vì bản chất của mọi sự vật về vật lý đó là vô ngã, tức là không có thực thể. Khi mà mình hiểu được cái bản chất không thực thể, không có nghĩa là nó không có gì hết, nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra mọi thứ ở trong ta và xung quanh chúng ta. Ví dụ như hiện tại là có 67 thành viên trong đoàn hành hương đang ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng và nghe thuyết giảng. Thì bản thân của mỗi thành viên đó là một chân không, tức là được tổ hợp hóa, được phương nhân duyên hóa, chứ không phải là thực thể bất biến cố định. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nói rằng là hoàn toàn không có một người nào trong số 67 người tại đây. Cho nên mặc dù về bản chất là chân không, nhưng mà bản chất đó, đó cũng là diệu hữu, nó vẫn tồn tại, nó vẫn có. Nhưng mà có dưới hình thức là một tổ hợp, có dưới hình thức là một nhân duyên tương tác với nhau thôi. Nên cái đó ta gọi là diệu hữu. Tính từ diệu đó là màu nhiệm, có một cách màu nhiệm, có một cách đặc biệt, có một cách không thể nào phủ định được. Do đó đó, học thuyết đó là duyên khể vô ngã chân không của đạo Phật không phải là đi đến cái không có, đối lập với cái có, mà thường các nhà Marxist Leninist đó ngộ nhận thường đó là quy chụp và tấn công đạo Phật, do vì không hiểu được cái điều không. Ở đây đó là Sunyata, tức là sự rỗng không, sự tổ hợp, sự duyên khể, chứ không phải là cái không có gì. Như vậy khi mà mình hiểu chữ chân không thì cần phải hiểu luôn cái tính thực tiễn của đó là diệu hữu. Nói gọn lại như thế này nè, khi Đức Phật nói là mỗi con người chúng ta là vô ngã, không có nghĩa là không có cái tôi nha. Trong tiếng Bali nó gọi là anatta. A là tiếp vị ngữ, trong ngữ nghĩa này nó nghĩa là chẳng phải là. Chẳng phải là tôi, nó khác với là không có cái tôi. Nhưng mà rất tiếc là khi phiên dịch ra chữ Hán đó, thì các đạo Trung Quốc dịch là vô ngã. Vô đây là phủ định từ, chẳng có cái tôi, làm cho chúng ta nghĩ là không có gì hết. Đang khi Đức Phật nói là chẳng phải là tôi. Hai ngữ nghĩa này nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta vẫn có con người của mình nè, có nhà cửa nè, động sản, bất động sản nè, nhưng mà nó không phải là cái của mình vĩnh hằng. Nó tồn tại và sở hữu của mình trong khoảng một thời gian nhất định dưới tính thức tổ hợp và nhân duyên. Cái đó chính là hữu. Và nếu mà mình tận dụng mà con mắt trí tuệ, nhãn quan Phật Pháp á, thì cái đó đó không chỉ là cái có đơn thuần mà là cái có rất đặc biệt. Nó trở thành công cụ để phục vụ cho sự tu học vô thường vô ngã của chúng ta. Và bằng chủ trương chân không chính là diệu hữu đó, chúng ta không có gọi là bi quan quá cuộc đời, không có tô đen cuộc sống, không có than giảng là đời là biển khổ. Đó là những cái cách mà người ta nói do không hiểu đạo Phật. Đức Phật thì không có dạy là đời là biển khổ. Đức Phật nói là khổ là những thực tại cần phải ghi nhận, đối lập với khổ là hạnh phúc cũng cần phải ghi nhận. Khổ cần phải được kết thúc và vượt qua, hạnh phúc cần phải nỗ lực để đạt được. Nếu mình hiểu có tương quan như vậy, cái diệu hữu như vậy trên nền tảng chân không, thì lấy đâu mà buồn, chán nản, thất vọng, bi quan, yếm thế, chán trường, trầm cảm hay là tự tử được. Do vì có nhiều người ta cứ nghĩ là không có hết, cuộc đời này là không có hết, do hiểu sai vô thường. Cho nên từ đó họ buông bỏ hết, không làm gì hết. Hiện nay cũng có một số Phật tử rơi vào sự sai lầm đó, sau khi tham dự một vài khóa tu, bỏ sự nghiệp, bỏ nghề nghiệp, thậm chí là bỏ chồng con luôn, do tu một mình đó, nghĩ rằng là mình đã được là tiến bộ lớn. Nhưng mà cái đó là gì? Là thối thất. rồi chấp, rồi những cái không có, rồi là buông bỏ hết trách nhiệm. Đang khi người tu Phật là rất tinh tấn, rất năng động. Mà hai Phật tử tiêu biểu nhất thời Đức Phật đó là nam á, là có cư sĩ cấp cô độc, nữ á, thì có cư sĩ Visakha. Cả hai đều sống á, tại khu vực gần chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Visakha là triệu phú, cấp cô độc là tỷ phú. Họ nhờ nương vào cái giàu có về phước báo này đó để họ làm Phật sự, và họ dẫn dắt những người đó là chưa biết là Phật đến với đạo Phật. Và khi chết họ vẫn chết với tư cách là Phật tử tỷ phú và Phật tử triệu phú, chứ không phải làm thời gian rồi bỏ hết rồi mình nghĩ là mình tiến bộ đâu. Mà nói tóm lại, trong bản chất đó là tổ hợp vô thường vô ngã, tức là chân không có một sự hiện tượng, nó vẫn tồn tại từng con người, từng sự vật, từng sự việc, chứ không thể là bị phủ định hết. Xin mời câu hỏi thứ hai ạ.
Cái bài học vài hôm trong khi đề cập về cuộc đời của Đức Phật, thầy có nói về cái có một số người có một sự tin tưởng rằng Đức Phật là một vị Bồ Tát hay là một vị cổ Phật thì hiện trên thế gian này là một người thường, và qua sự tu học để hướng dẫn mọi người đi tìm cái chân tâm của họ. Tuy nhiên thầy không có ủng hộ cái học thuyết này, mà thầy cho rằng Đức Phật là một người thường, và ngài đã bỏ rất nhiều công sức tu tập để đạt được chân quả. Đó là cái con nghe như vậy. Nếu có sai thì xin thầy đến chính lại cho con. Nếu quả thật như vậy thì trong kinh học con cũng có được biết, được nghe, được đọc là ví dụ như Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát, là một vị tu sĩ lúc trước thời Đức Phật, ngài đã thọ ký cho ngài Di Lặc và hứa khả rằng trong tương lai ngài Di Lặc sẽ thị hiện để trở thành một vị Phật kế tiếp. Trên cái phương diện này á, thì con đọc sách rất nhiều, cái nào con thấy cũng có cái hay. Theo con á, thì tùy cái nhân duyên của mỗi chúng sanh để vô lượng pháp môn. Nói cao quá thì người thấp họ không hiểu, nói thấp quá người cao quá họ không thèm nghe. Con xin cung thỉnh thầy cho chúng con biết.
Theo thầy đó thì có hai cách để tiếp cận và hiểu về một Đức Phật. Phương pháp tiếp cận tôn giáo về Đức Phật, phương pháp tiếp cận lịch sử về Đức Phật vốn rất khác nhau nhưng hỗ trợ cho nhau. Trong cả hai nguồn kinh điển Pali và Sanskrit thể hiện cho hai trường phái Phật giáo là Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, thì đều có luôn cả hai cái cách thức tiếp cận này. Về phương pháp tiếp cận tôn giáo đó, thì cả hai truyền thống đều cho rằng đó, trước khi trở thành Phật ở quả địa cầu mà chúng ta đang sống đó, thì Đức Phật Thích Ca đã từng là bậc giác ngộ rồi, ở cõi trời Tusita, rồi mới giáng xuống cõi đời này qua cái sự nuôi dưỡng mầm sống của Hoàng hậu Maya trong 10 tháng trời. Cho nên ở tuổi linh 7 đó, là Thái tử Tất Đạt Đa tuổi thơ đó đã biết ngồi thiền. Rồi sau đó đó là đóng một cái vai là cũng có tình yêu với vợ là công chúa Yajulala, cũng hưởng thụ đời sống tính dục để sanh ra đứa con là La Hầu La. Rồi chán bỏ cái vô thường của cuộc sống thế gian đó, Đức Phật đã đi tầm đạo học với hai vị đạo sĩ Sa Môn, sau đó tu khổ hạnh và giác ngộ sau 6 năm sau đó ở tuổi 35. Đó là dữ liệu từ kinh Tạng Pali. Kinh điển Đại thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì mô tả rằng là Đức Phật thị hiện, tức là đóng kịch thôi, giả vờ như thế mà thực tế đó ngài đã giác ngộ rồi. Thì sử liệu Đại thừa mô tả là ở tuổi 19 Đức Phật đã đi xuất gia sau một năm hôn thú với con chúa Gia Du Đà La. Tầm đạo như vậy là suốt 5 năm trời, tu khổ hạnh á, là 6 năm, giác ngộ ở tuổi 30, chuyển pháp luân, truyền bá chân lý đó 49 năm. Và Đức Phật là qua đời 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta. Đây là dữ liệu của riêng Phật giáo Trung Quốc thôi. Đây là cái cách biên tập mà tôi tạm gọi là bonsai hóa niên đại của Đức Phật. Tức là cố gắng là gò ép lại để cho thấy là vì thị hiện mà, nên là 19 tuổi lại tráng cái cảnh hưởng thụ dục lạc nè. Nhưng mà thực ra thì trong lịch sử không làm gì có đến 5 năm đi thầm đạo, vì từ Vesali đi hướng về lại Kavilavastu, nơi Đức Phật xuất phát, chỉ có 500 cây số. Đức Phật cao khoảng 1m9, mỗi bước chân của ngài tối thiểu phải 1m, 1m2, thì trung bình mỗi ngày Đức Phật sẽ đi bộ được 30 cây số. Như vậy là cái khoảng cách là 500 cây số đó sẽ được đi trong vòng 1 tháng đến 2 tháng là nhiều. Và ngài rất thông minh, cho nên là đạt được hai loại thiền, vô sở hữu xứ với lại phi tưởng với phi tưởng xứ, trong vòng chỉ có một vài tuần tu tập thôi. Sau đó ngài đã giả từ rồi. Tổng hết thời gian đi thực tập đạt được thiền đó, tôi cho rằng nhiều nhất là 6 tháng. Và tu khổ hạnh ở nước khổ hạnh mà hôm qua mình đến đó, nhiều nhất là 5 năm rưỡi. Cộng lại đó, cả cái tầm đạo 6 tháng và tu khổ hạnh đó, 5 năm rưỡi là được 6 năm. Lịch sử là thế. Đó là cách thức tiếp cận Đức Phật từ góc độ tôn giáo. Thực ra là này, trước Đức Phật Thích Ca thì chưa có đạo Phật, nhưng mà về sau này người ta nói là Đức Phật Thích Ca chỉ là Phật hiện tại thôi. Trước Đức Phật Thích Ca thì có vô số các Đức Phật. Chúng ta có thể chấp nhận là có nhiều các Đức Phật ở các hành tinh khác, có thể ok. Riêng quả địa cầu chúng ta, Phật Thích Ca là Phật lịch sử đầu tiên và duy nhất. Cho nên đạo Phật có mặt là từ Đức Phật Thích Ca lịch sử. Mỗi cái thức tiếp cận thì nó có cái hay riêng và cái giới hạn riêng. Tôi thì tôi khích lệ tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử. 29 năm đầu đó, vì là người thương nước và thương dân, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến hạnh phúc của riêng mình, tức là sống độc thân. Dưới sức ép vua cha, không muốn để cho vua cha khổ đau đó, Thái tử Tất Đạt Đa phải bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La. Và khi mà sanh ra Hoàng Nam La Hầu La đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã có được cái lý do giải thích cho cái việc ra đi của mình nè. Ít nhất là có người để an ủi vua cha mình, thay vì á là con trai, ít nhất bây giờ là cháu trai. Thái tử Tất Đạt Đa đã mạnh dạn đi tu. Và vì là một cái người đang tìm kiếm chân lý mà, cho nên đó là Thái tử Tất Đạt Đa với tư cách là Sa Môn Tất Đạt Đa cũng có những sai lầm về phương pháp, mà suýt nữa đó dẫn đến sự bỏ mạng. Sau đó ngài mới giác ngộ, tìm ra con đường chân lý của riêng ngài, tạo ra một đạo Phật hoàn toàn mới, khác với đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo nhất thần và đa thần, sát với Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần. Khi mà mình nghiên cứu Đức Phật từ góc độ lịch sử thì chúng ta cảm thấy là Đức Phật gần gũi với con người chúng ta hơn. Đức Phật đã từng trải qua sự lận đận như thế, sự thất bại như thế, bây giờ Ngài cống hiến chúng ta bản đồ tu học Phật miễn phí để mình không phải trải qua 6 năm khổ hạnh giống như Ngài, mà đi thẳng vào con đường chân lý thôi. Chúng ta quá sướng rồi. Người đi sau thì chỉ cần là học tắt thôi, từ cái kinh nghiệm của người đi trước. Và do đó ai cũng có thể bắt chước Phật được, ít nhất là 10%, 20%, 50%, 60%, tùy theo cái nỗ lực và phương pháp tu tập của chúng ta. Rồi đến lúc nào đó đạt được 100%, tức là thành Phật. Còn tiếp cận Đức Phật từ góc độ tôn giáo đấy, Thái tử Tất Đạt Đa đã từng là Phật, và tối thiểu theo là kinh Pali đó là Bồ Tát rồi. Rồi đóng một cái vở kịch xuống cõi đời này để làm cho chúng ta có một bài học bắt chước. Thì con người chúng ta có thể lý sự rằng là vì Ngài đã là Phật đã thành hoặc đã là Bồ Tát rồi, Ngài mới làm được như thế, tu được vĩ đại như thế, thành tựu được đặc biệt như thế. Còn chúng ta là người phàm, chúng ta được quyền cho phép mình không được như thế. Cho nên Phật tu kệ Phật, Ngài chứng kệ Ngài, còn tôi là tôi thôi. Cái đó là trước quá. Tôi xin mở một cái dấu hoặc đơn nhỏ. Lý do tại sao người Ấn Độ là thích là gắn kết với truyền thống, và đạo Phật cũng không phải là một tôn giáo ngoại lệ. Trước Phật Thích Ca 6 năm, tại Ấn Độ cũng có một hoàng tử bỏ ngôi đi tu, đó là hoàng tử Mahavir, sáng lập ra đạo Kỳ Na, tức là tôn giáo lõa thể đó, không mặc áo quần, trở về với cái thiên nhiên từ lúc mới sinh ra. Và ông á, được tín đồ của ông gọi là bậc chiến thắng các khổ đau. Nhưng mà sau khi ông qua đời đó, để cho đạo Kỳ Na được chấp nhận, thì các đệ tử của ông á, nói rằng ông chỉ là sáng tổ thứ 24 thôi. Còn trước ông đã có 23 vị đã sáng lập ra đạo Kỳ Na có trước đó rồi. Như vậy ông chỉ là người quay về với truyền thống chân lý đã có bởi 23 vị có trước đây thôi. Những vị đó gọi là các bậc chiến thắng quá khứ. Còn Mahavira đó là bậc chiến thắng ở thời hiện tại. Một cách tình cờ, sau khi Đức Phật qua đời đó, các đệ tử Đức Phật cũng làm theo công thức tương tự. Trước Phật Thích Ca đã từng có các Phật quá khứ. Trong kinh Pali lúc đầu đó là có 7 Phật quá khứ, rồi sau đó mở rộng thành là 24 Phật quá khứ, rồi đến là 28 Phật quá khứ, rồi Đại Thừa mở rộng thêm là vô số Phật quá khứ. Như vậy Đức Phật chỉ là người đi và tìm ra được con đường chân lý đã có sẵn thôi. Còn trước Đức Phật chân lý đó bất di bất dịch, thời Đức Phật chân lý đó cũng như thế, trong tương lai chân lý đó cũng không thay đổi. Chân lý là của chung, chân lý là vĩnh hằng. Và mục đích của học thức này là gì? Đức Phật không phải là ở dưới đất chui lên hay là ở trên trời rơi xuống, mà Đức Phật là quay trở lại với truyền thống của các Đức Phật cổ xưa thôi, để cho người ta dễ chấp nhận tính truyền thống. Còn nếu mà Đức Phật là cái người hoàn toàn mới, chủ trương mới, không có gắn kết gì với quá khứ hết, người ta không tin. Tôi nói là như vậy là cái ông mới này đó có thật sự là chân lý không? Nó chưa có thước đo về thời gian, mà thước đo về các Phật quá khứ là bao nhiêu kiếp trước đó, thì người ta dễ tin hơn. Thực ra cho đến thời điểm hiện nay, quá trình khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử chỉ có một Phật Thích Ca thôi, chứ không có một Phật nào khác. Phật Ca Diếp hay là Phật nào đó đã được mô tả trong kinh Tạng Pali hay là kinh điển Đại Thừa. Nhưng mà Phật tương lai là có thật. Ví dụ như là Đức Phật Di Lặc, thì trong một hiển kiếp á, nó không phải là một kiếp người đâu, nó bằng với cái tuổi tồn tại của quả địa cầu này. Hiện nay quả địa cầu chúng ta đang trong giai đoạn thứ hai là trụ, giai đoạn đầu là hình thành, giai đoạn thứ ba là hoại, bắt đầu thay đổi, mất dần cái oxy, và giai đoạn thứ tư là diệt, tức là nó không còn oxy nữa. Thì lúc đó sự sống con người nói chung là sự sống hữu cơ của con người, động vật, thực vật sẽ kết thúc, giống như mặt trăng đang trong giai đoạn thứ ba, không có sự sống nữa. Còn chúng ta là giai đoạn thứ hai. Quả địa cầu này đã trải qua 4,6 tỷ năm. Nhưng mà đến lúc mà nó thuộc giai đoạn thứ ba đó, nó cũng phải tốn chừng đó cái số lượng tỷ năm nữa. Thì lúc đó đó là Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Lâu lắm. Vì một hành tinh chỉ cần có một vị Phật là đã đủ rồi, không cần vị Phật thứ hai. Vì các Đức Phật không có thất nghiệp, các Đức Phật có nhiều cái hành tinh khác để đi làm đạo, không phải giành giật nhau. Cho nên tôi vẫn khích lệ là tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử, để chúng ta mới học những bài học, những dấu chân hoàng hóa, những khó khăn mà Đức Phật đã trải qua, để chúng ta cũng đạt được những gì mà Đức Phật đạt được ở trong đời. Còn tiếp cận Đức Phật từ góc độ tôn giáo cũng có cái hay của nó, đó là tính thiêng liêng, tính đặc biệt, tính ngoại lệ, tính siêu tuyệt. Chỉ có Đức Phật có mà người phàm chúng ta không có. Cho nên Ngài xứng đáng làm thầy của chúng ta, và chúng ta rất may mắn để được làm đệ tử của Ngài, để khích lệ và học theo Ngài. Thì mọi thứ nó có cái hay riêng, nhưng mà riêng tôi đó, tôi vẫn khích lệ là tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử thôi. Mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Con tên là Hoa Thiện. Con cách đây 10 năm thì con có nguyện được một lần đến về Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con có duyên lành, mà rất là may là lần này con lại được đi với Hòa Thượng. Con ngộ ra rất là nhiều điều mà hồi xưa giờ con có lúng túng mà không biết như thế nào. Thì con có câu hỏi như thế này là, thưa thầy, là con thấy ở Việt Nam là có rất là nhiều chùa mà có xá lợi niềm tin. Giống như thầy nói, những cái xá lợi đó thì con thấy là cũng chính là những trụ trì của chùa mà giới thiệu cho các Phật tử là tạo nên cái niềm tin đình đối với Đức Phật giáo như vậy. Thì con không biết là tại sao, nhưng mà đến hôm nay thì con cũng thấy là không thể mà xá lợi Phật mà có đầy tràn lan như vậy được. Nhưng mà cũng không biết là nếu mà mình nghi ngờ vào một hòa thượng như vậy thì cũng không có đúng. Nhưng mà mình cảm thấy chi thêm, mình hiểu thì cũng không nghĩ là như vậy. Thì không hiểu là biết giáo hội hay Phật giáo của Việt Nam thì tại sao vẫn cứ để cái chuyện đó nó xảy ra, làm cho cái niềm tin của Phật tử vào Phật Pháp nó cũng bị lung lay. Và chính khi mà niềm tin lung lay thì nó sẽ dẫn tới nhiều những cái hoạt động hay những cái cách suy nghĩ về Phật giáo cũng không đúng.
Đây là câu hỏi cũng khá hay. Tôi là người đầu tiên dùng khái niệm xá lệ niềm tin cách đây 12 năm để mô tả về cái tín ngưỡng xá lệ chưa trải qua sự giám định ADN và C14. ADN đó là phương pháp khoa học giám định về gen di truyền. Vì dòng họ Sakya bây giờ vẫn còn sống ở tại Nepal. Và C14 là phương pháp để xác định niên đại của vật thể. Thì tất cả các cái cuộc triển lãm xá lệ ở trong nước Việt Nam và ở nước ngoài Việt Nam đều thuộc về dạng xá lệ niềm tin, vì chẳng hề có giám định gì hết á. Ngày 26 tháng 2 2017 đó, đoàn Đạo Phật ngày nay chúng ta sẽ đến là chiêm bái xá lệ thật của Đức Phật ở tại Viện Bảo tàng New Delhi. Thì các vị xá lệ này được khai quật tại Kavravastu, tức là Cao Tỳ La Vệ phía Ấn Độ. Quý vị sẽ thấy là xá lệ này có màu xương bình thường thôi, không có màu sắc gì hết đó. Và nó không bao giờ đẹp bằng là xá lệ niềm tin, như đó là xá lệ thật qua giám định bởi các nhà khảo cổ học Anh. Thế thì tại sao phong trào triển lãm xá lệ niềm tin này nó ra lan rộng quá nhiều? Người ta cũng dựa vào những cái đặc thù, đó là để các viên xá lệ niềm tin này đó vào một cái tháp hay là một cái dụng cụ chứa đựng, khoảng chừng vài tháng sau đó từ một viên nó sinh ra thành hai viên ra là ba viên, bốn viên. Cho nên ta mới nghĩ là đó là xá lệ thật, nó mới có được cái đặc biệt đó. Ở đây có ai mà sống ở khu vực gần núi không? Giơ tay lên thầy coi. À, có một người. Quý vị thử làm một cây cột nào đó đi không? Đó. Ở cái vị trí của cái núi mà mình làm dấu á, mình làm một cái cột đóng hoặc là chặt xuống. Tới đó mình quay một cái video tỉnh giữ nguyên gì đó, rồi chụp cái tấm hình. 4-5 năm sau quý vị ra cái chỗ đó, nó có thêm những cái viên sỏi mới, những viên đá mới. Đó là cái hiện tượng đó là phát sinh ở trong thế giới sinh học tự nhiên. Đá thì nó có loại là đá chết và đá sống, phải không? Đá chết thì nó không sinh ra nữa, nó hư, ta gọi là đá thúi. Còn đá sống thì nó sinh ra, nó lớn lên được. Đó là hiện tượng tự nhiên ở trong sinh học đó. Thì những người mà ta đem truyền bá học thức xá lệ niềm tin đó, người ta cũng tìm được những cái như thế để thời gian nó phát sinh ra. Còn nếu mà xá lệ mà thật á, mà phát sinh ra thiệt đó, thì tại viện bảo tàng New Delhi ta thờ đó, từ năm 1997 công bố cho quần chúng đến tham quan, đến bây giờ có sanh ra thêm cái nào đâu. Mà bao nhiêu phái đoàn trên khắp thế giới này ta tốn là trung bình là gần 2.000 đô để có 13 ngày hành hương trên đất Phật để được thấy xá lệ thật đó. Ta lễ bái rất là thành kính, thành kính còn hơn ở tại nước mình đó. Mà tại sao không có sanh ra viên nào, phải không ạ? Nếu là chân lý nó phải đúng mọi trường hợp chứ, thì tại sao cái loại niềm tin đó thì nó sanh ra, còn cái loại thiệt á thì không sanh ra? Từ đó chúng ta biết đó là niềm tin là cái không có thật. Xá lệ niềm tin là xá lệ không đúng thật, toàn là những cái loại viên đá màu sắc đó, người ta đá ma đi sang cừ mã não sang ngô hộ phách, ta gắn vô ta nói xá lệ niềm tin. Mà ngớ ngẩn nhất là gì? Xá lệ huyết tương. Huyết tương làm sao mà ra thành viên được mà nó là xá lệ? Rồi có người ta còn để là xá lệ của Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng có thật đâu mà có xá lệ. Rồi có người nói là xá lệ Quan Âm. Quan Âm đâu có mặt trên địa cầu này đâu mà có xá lệ. Nêu ra một vài điều như thế để thấy là xá lệ niềm tin á là người ta truyền bá. Như vậy từ đâu mà nó có? Đó là do niềm tin thôi. Ông A có thể là nhà sư, có thể là sư cô tặng cho ông B, ông C và nói là xá lệ, mừng quá mình đem về mình cũng nói là đây là xá lệ. Rồi cái nhận thức sai lầm đó, cái niềm tin sai lầm đó, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Năm 1994 khi thầy đến đây học đó thì bắt đầu có xá lệ niềm tin đó rồi. Và thầy được cho mấy viên nhưng mà không nhận. Mà lúc đó những vị sư mà cho là gì? Các nhà sư biến điện. Nhưng lúc đó mà thầy chịu nhận đi nha, đến bây giờ thầy có đến mấy ngàn viên mà phát sinh như thế rồi. Thầy chỉ cần tiếp xúc cái giới kinh doanh giàu có, giới chính trị gia, muốn tại vì lâu dài thôi, là một cái tháp xá lệ thật là đẹp, có thể là mã vàng nữa, trang nghiêm. Và chỉ cần là kêu gọi những người đến để cái tháp xá lệ lên đầu của những người này thôi, ta cúng tiền mình là Phật sự tha hồ thoải mái. Và lúc đó trở thành là người đầu tiên của Việt Nam có nữa. Nhưng mà không thích làm như thế, mình biết cái này là xá lệ dởm rồi, mình biết là dởm rồi, mình đi trường bác cái dởm, tự nhiên nó cảm thấy nó ngược với lương tâm mình, nó làm cho mình không cảm thấy thoải mái để làm việc đó được. Không có chùa Việt Nam mình á, không có chùa nào có xá lệ thật hết. Chúng ta nên nhớ xá lệ thật á, tại Ấn Độ là quốc bảo ở nước này. Lúc đầu á, người ta còn niêm phong cẩn mật, không cho nhìn thấy nữa. Chẳng hạn như là xá lệ khai quật có từ tháp Vesali lên đến Phật độ 500 nữa tu đó. Hiện nay là đang có là niêm phong ở trong viện bảo tàng Patna. Còn ở tại New Delhi đó thì cho chúng ta nhìn thấy được bằng cái tháp á, là trong suốt để mình nhìn thấy. Và không có chính quyền Ấn Độ nào tặng một viên xá lệ nào kể từ lúc khai quật bởi các nhà khảo cổ Anh cho đến bây giờ, nên nhớ thế nha. Nhưng mà ta có đồn chính phủ Ấn Độ tặng, chính phủ Ấn Độ biếu, cái đó là người ta nói dốc, không có thật. Nói chung như thế này nè, nói nhiều thì nó cũng như thế thôi. Các quý vị cứ nên nhớ là tại Trung Quốc có một viên xá lệ răng Phật do Ngài Đường Huyền Trang mang về thế kỷ thứ 7, mà vua giới Nhật của Ấn Độ lúc đó là người hiến cúng Ở tại Sri Lanka cũng có một viên xá lệ răng Phật do các cao tăng của Tích Lan được vua của Ấn Độ thời xưa hiến cúng. Đó là hai nơi được xem là có xá lệ thật đó, xá lệ răng. Còn các nơi còn lại đó chỉ là xá lệ niềm tin. Nước Việt Nam mình mới trong vòng là 10 năm nay thôi, mình có được khoảng mấy trăm ngàn viên như thế rồi. Nhiều lắm, mấy trăm ngàn. Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia, mỗi nước cũng có mấy trăm ngàn viên như thế. Xá lệ đâu mà lắm thế. Còn hơn cả sỏi nữa. Cái đó không có thật. Rồi thôi chúng ta đừng quan tâm. Và Kinh Đại Thừa đã thấy được cái chuyện đó trước. Cho nên đó, cái đề thừa đưa ra học thuyết tam thân, ba loại thân Phật mà quan trọng nhất là pháp thân. Dhamma Kaya Pháp đây là chân lý Phật dạy. Chân lý Phật được xem như là thân thể Phật. Đó là học thuyết rất sâu sắc. Thay vì chúng ta chìm đắm vào việc là chiêm bái xá lợi Phật, mà phần lớn là xá lợi niềm tin, xá lợi không có thật, thì chúng ta chỉ mong cầu phước báo thôi. Lễ lại để mong cầu phước báo, cúng dường để mong cầu phước báo. Thì á, Kinh Đại Thừa đưa học thuyết pháp thân, chúng ta đó là học chân lý Phật để giữ thân thể của Ngài tồn tại với cuộc đời. Thì lúc đó Phật giáo được phát triển, người thực tập đó được lợi lạc an vui. Giữa tín ngưỡng xá lệ và học chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, truyền bá chân lý Phật của học thuyết pháp thân đó, thì thầy đề nghị các Phật tử nên nhấn mạnh đến pháp thân hơn, vì Đức Phật đã dạy như thế rồi trong Kinh điển Đại Thừa. Rồi mời hai câu hỏi cuối cùng, chắc là thầy trả lời mỗi câu 3-4 phút thôi. Mời chị An Vy, sau đó đến chị Phật tử ngồi sau chị An Vy đó.
Chúng con đã được tham dự tại Bồ Đề Đạo Tràng và dưới gốc Bồ Đề được tham dự một lễ cúng dường trai tăng hết sức là giản dị, dung dị, nhưng mà đối với chúng con thì đặc biệt là cảm động, bởi vì chúng con được biết là đó là đoàn của thầy là một trong những đoàn duy nhất tới chiêm bái thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ mà quan tâm tới việc đào tạo tăng ni sinh tại Ấn Độ. Dạ, cái việc đào tạo tăng tài thì đã được Đức Phật đặc biệt chú trọng từ thời của Đức Phật, và chúng con thấy là Thượng Tọa là người đang tiếp nối cái truyền thống đó. Thì xin thầy cũng chia sẻ cho chúng con được biết là sắp tới thì thầy có những kế hoạch hay những công việc như thế nào để mà triển khai một cách sâu sắc hơn, rộng rãi hơn và hiệu quả hơn nữa cho việc đào tạo tăng tài cho đất nước ạ.
Đây là một phần lý tưởng của thầy. Cái tưởng đó nó phát xuất từ cái đồng cảm mà trước đây thầy đã từng là một du học tăng. Vào thời điểm năm 1994, mỗi tháng thầy chỉ được bảo trợ 120 đô thôi. Cho đến lúc ngày về. Và để tồn tại đó thì thầy phải ở ký túc xá. Vì ký túc xá tiền ăn tiền ở lúc đó là 60 đô. Thì mỗi tháng thầy dư ra được 60 đô để mua sách. Cho đến ngày về đó mang về được đó là 6-7 ngàn cuốn sách để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Thì hôm nay chúng ta phát tâm cúng dường khoảng 50 hay năm mấy vị gì đó. Cái ngày 25 tháng 2 sắp tới chúng ta sẽ cúng dường gần 100 vị tại Delhi, đến từ các trường đại học khác nhau. Do vì số tiền mình có giới hạn đó, mà dầu đoàn này là cúng nhiều hơn các đoàn khác. Thì hiện tại thì Chùa Giác Ngộ với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thì có chương trình là bảo trợ khoảng 13 suất học bổng tiến sĩ cho tăng ni tản độ và 10 học bổng cho tiến sĩ tại Tích Lan, một vài học bổng tại Miến Điện, Thái Lan và Hàn Quốc. Thì số tiền của mình nó có giới hạn mà, và học bổng đây là học bổng toàn phần. Ấn Độ và Tích Lan thì mỗi một phần học bổng một năm là 3.000 đô, đó là cái chi phí tại đây nó rất là thấp ha. 3.000 đô là tồn tại được một năm, tiền ăn và ở nên chưa đủ tiền để mua sách. Còn cái thời của thầy đi học thì khoảng 1.300 đô là tồn tại được ha. Nay là 22 năm rồi. Ngoài ra thì ở trong nước á, mỗi năm Chùa Giác Ngộ phát khoảng chừng 300 đến 500 học bổng cho tăng ni học ở trong nước. Mỗi học bổng chỉ có 3 triệu đồng thôi, bằng với học phí. Ngoài ra thì cũng phát khoảng 200-300 học bổng cho các sinh viên Phật tử thuộc diện già nghèo mà hiểu học. Thì cái đó nó chỉ là cái nhỏ trong chương trình đào tạo tăng tài thôi. Nhưng mà rất may mắn là được các Phật tử hưởng ứng lời kêu gọi để mà đóng góp với thầy, thì không có tiền, chỉ có tấm lòng thôi. Thầy chỉ góp một phần nho nhỏ, còn đại đa số vẫn là Phật tử làm. Thì đó là hỗ trợ về vật chất. Còn đào tạo tăng tài đó thì quan trọng ở chỗ là làm sao đi giúp cho các tăng ni ngộ ra được và sống được với ba cái nhiệm vụ quan trọng mà họ cần phải gánh vác trọn đời với tư cách là một bậc thầy. Thứ nhất, tăng ni phải có trách nhiệm học Phật pháp đến nơi đến chốn, giống như là một sinh viên y khoa phải trải qua trung bình 7 năm để trở thành kiến thức của một bác sĩ chuyên môn. Thì ở chỗ nào mà gặp tăng ni, thầy vẫn khích lệ và nhắc nhở điều này. Thì đó là cái phần gián tiếp để đào tạo tăng tài. Thứ hai đó, tăng ni phải là nhà hành giả, tức là khép lại nỗi khổ niềm đau của bản thân mình được và chia sẻ cái kinh nghiệm đó trên nền tảng Phật dạy trong các kinh đó, giúp cho Phật tử đó cũng giải quyết được. Thứ ba, để làm các việc thứ hai này thì tăng ni đó phải giảng kinh thuyết pháp tại các trường Phật học, tại các giảng đường, dịch kinh sách và là viết sách Phật giáo để mở tâm khai trí cho Phật tử tại gia. Và đây là cái phần rất quan trọng. Nhưng mà hiện nay đó, cái số lượng tăng ni làm công việc này là khoảng chưa đầy 1%. Đó là con số rất đau lòng. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 52.000 tăng ni, quá nhỏ để mà chăm sóc tinh thần của 93 triệu dân. Các chùa Việt Nam mình có khoảng là 17.000 ngôi chùa, nhưng mà những cái chùa có thuyết giảng Phật pháp vào ngày sám hối hay là ngày Chủ Nhật á, gần như là đếm trên đầu ngón tay thôi. Mỗi một tỉnh thành trong 63 tỉnh thành đó đều có một ban hoằng pháp gồm có 25 thành viên. Ban hoằng pháp toàn quốc á thì gồm có gần 200 thành viên, nhưng mà công việc hoằng pháp chỉ có vài chục người làm thôi, theo đúng nghĩa của nó. Nói cách khác là theo tôi đó thì các tăng ni vẫn đang còn thiếu trách nhiệm quan trọng thứ ba này. Để giống như bác sĩ mà không điều trị bệnh thì bác sĩ đó vô ích, không có giá trị. Mà trị bệnh trật để ta đến bệnh nặng hơn và chết đó là lại càng nữa là nguy hại nữa. Thì tương tự, tu sĩ mà không truyền bá chân lý Phật, đạo đức Phật thì tu sĩ đó chỉ có ích cho bản thân họ, không có ích cho tha nhân, cũng là vô ích. Mà tu sĩ giảng sai Phật pháp làm cho ta mê tín dị đoan, dẫn đến nỗi khổ niềm đau và sợ hãi lại càng nguy hại nữa. Cho nên các tu sĩ phải đến trường Phật học để được đào tạo nghiêm túc và chánh quy. Thì đó là cái cách đào tạo tăng tài. Mà với vai trò hiện nay á, tôi đang phụ trách là Phó Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương và cũng là Phó Ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời tôi cũng là hiệu phó của trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái tâm huyết đó đó, mỗi khi có cơ hội tôi đều chia sẻ. Có thể có một số tăng ni là chưa làm quen, nhưng mà có rất nhiều tăng ni đó tâm đắc với những điều đó và họ nỗ lực làm. Cho nên trong số khoảng 5.000 tăng ni, tôi có cơ hội được tham gia đào tạo tại cấp thạc sĩ Phật học, cử nhân Phật học, cao đẳng Phật học đó, thì rất nhiều người đã trở thành các giảng sư lỗi lạc. Thì đó là một điều rất đáng mừng. Và các Phật tử phải thấy cái vai trò đó là quan trọng nhất cho Phật giáo được phát triển. Nếu tăng ni mà không có trình độ Phật học đến nơi đến chốn, không giảng kinh thuyết pháp, các Phật tử bị thiệt thòi, rơi vào tình trạng mê tín dị đoan thôi, thì Phật giáo sẽ bị suy vong. Bây giờ vẫn còn có một số tăng ni và Phật tử bảo thủ đó, cứ đi bài bác tăng ni mà đi học làm cái gì, chạy theo bằng cấp làm cái gì. Đức Phật ngày xưa giải thoát chứ có bằng cấp nào đâu. nói như vậy là quá lạc hậu. Đức Phật vẫn có học, học với nhiều vị thầy, vì ngày xưa cái học ta không có bằng cấp. Nhưng thời đó mà nếu có bằng cấp thì Đức Phật khi còn Thái tử cũng có bằng cấp giống như ai thôi. Vì bằng cấp nó không phải là cái gì hết, nó là thước đo tương đối về kiến thức mà mình tiếp thu được từ trường lớp. Trên nền tảng đó ta khích lệ phát minh sáng kiến sáng tạo. Vấn đề còn lại là gì? Khi tăng ni học các bằng cấp cao, đừng bị vướng kẹt vào bằng cấp đó và xem cái việc học đó là một công cụ để quan truyền Phật pháp, phát triển Phật giáo, độ sinh, giúp người được ăn vui hạnh phúc, chứ không phải là tôn thờ cái bằng cấp đó như là thượng đế, hoặc là giữ bằng cấp đó như là bảo vật trong viện bảo tàng. Cho nên là ai phê phán về việc học của tăng ni là lạc hậu và góp phần đó là làm cho Phật giáo đi xuống. Chúng ta mới có vài trăm tăng ni là tăng tài thôi, trên một đất nước 93 triệu dân là quá ít, giống như là rải những giọt nước vào trong sa mạc từng giọt bóng tối, đó là không thấm vào đâu. Tôi kỳ vọng mỗi một tăng ni trong tổng số 53 tăng ni trên toàn quốc phải là một tăng tài, giảng kinh được, thuyết pháp được, làm Phật sự được, dịch kinh sách được, viết Phật học được, tổ chức sự kiện lễ hội Phật giáo được, tổ chức khóa tu được, thì lúc đó đó là quần chúng mới được lệ lạc. Còn bây giờ chúng ta thấy là có bao nhiêu chùa làm được việc đó, có bao nhiêu tăng ni thích thú làm việc đó, rất ít. Tín ngưỡng thì nhiều, vì tín ngưỡng khỏi phải đầu tư, tụng một thời kinh đó có thể được cúng dường, còn giảng kinh thuyết pháp là phải mất đến vài tiếng đồng hồ, phân tích, hướng dẫn, phản biện, giải thích mà đôi lúc người ta còn chưa tin, nhiều người cực đoan ta còn chống phá lại. Nhưng mà chúng ta phải làm, việc làm đạo nó khó như thế nhưng mà có giá trị rất là lớn. Thì đó là những cái việc mà tôi đang làm và nhiều chư tôn đức khác đang làm để mà phát triển Phật giáo qua con đường giáo dục Phật giáo, góp phần là làm thịnh đạo Phật ở trên là cuộc đời này.
Hiện nay con đang quan tâm tới Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam 250 quyển mà con không biết là như thế nào, thầy giới thiệu rõ về bộ kinh này giùm con, với lại chỉ cho con cái hướng đi như thế nào để con tìm hiểu được bắt đầu từ đâu đó thầy.
Tức là nỗ lực làm sao để đạt được trí tuệ do nghe và học Phật pháp qua Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là thuật ngữ Phật học của Trung Quốc sử dụng để chỉ cho ba kho tàng. Thứ nhất là kho tàng chân lý, tức là kinh tạng. Thứ hai là kho tàng đạo đức, tức là luật tạng. Và thứ ba là kho tàng triết lý, tức là luận tạng, gọi tắt là Đại Tạng Kinh. Tức là phải gọi là Tam Tạng Kinh ha, chứ không phải là Đại Tạng mà là Tam Tạng Kinh. Luật luận chân lý được Đức Phật thuyết giảng, đạo đức được Đức Phật truyền bá đó, trong thời của Ngài đó, được đó là thuộc lòng trải qua nhiều thế kỷ, sau đó mới được ghi lại bằng sự thuộc lòng đó trên đó các khắc bản lá bói, sau đó trên khắc bản gỗ, khắc bản đồng, khắc bản đá, và bây giờ là khắc bản kỹ thuật số. Thì hiện nay đó là nước Việt Nam, đạo Phật đã tồn tại 2100 năm mà vẫn chưa có đủ đó là ba là kinh luật luận như là các nước khác, là do vì chúng ta bị lệ thuộc vào chữ Hán quá lớn, và tăng ni theo đại thừa đó đều đọc được chữ Hán, cho nên là không có nhu cầu dịch đó ra. Cái phong trào giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1964 đã kêu gọi thành lập đó là Ban Phiên dịch Kinh điển, và đã dịch được là gần như là hơn một phần nửa kinh tạng và một phần nhỏ của luật tạng và luận tạng và luận tạng thôi. Thì các kinh đại thừa thì do Hòa thượng Trí Tịnh dịch, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Trí Nghiêm, Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Thiện Siêu và một số vị khác. Kinh điển Bali thì được Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch và cư sĩ Trần Phương Lan, Trần Tuấn Mẫn. Ngày nay thì có thêm Thượng tọa Chánh Thân tái dịch lại kinh tạng Bali bằng ngôn ngữ hiện đại. Còn Luật Tạng Pali, Luận Tạng Pali đã được dịch ra tiếng Việt hết rồi, đã được xuất bản rải rác trước đây. Nhưng mà các luận tạng và luật tạng đại thừa đó thì vẫn còn quá nhiều. Ngoài ra đó, ba loại kinh luật lượng đó đều có các bản sớ giải, thì hầu như là Việt Nam chúng ta chưa phiên dịch. So với các nước trong khu vực là chúng ta vẫn thua họ xa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu vào Việt Nam vào năm 1984 để làm cái công việc phiên dịch này. Hiện nay Hòa Thượng Viện trưởng sáng lập là trưởng lão Thích Minh Châu đã qua đời. Hòa Thượng Thích Chí Quảng hiện nay là Viện trưởng, và thầy là Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký. Thì bắt đầu năm 2017 này đó thì đẩy mạnh cái vấn đề xuất bản những bản dịch đã có, bằng cách đó là hệ thống hóa và mục lục hóa, để những tác phẩm kinh đại thừa và luận đại thừa, luật đại thừa cũng được xuất bản, chứ không cần phải theo một cái thứ tự như là trước đây. Thì Chùa Giác Ngộ phát tâm là án tống toàn bộ đại tạng kinh này, và đang bắt đầu chuẩn bị cho công tác vận động đó. Từ năm 2006 đó thì thầy đã tổ chức biên tập đại tạng kinh âm thanh, thực hiện gần như là hầu hết các kinh điển đại thừa và Pali đó đã được dịch ra tiếng Việt thành là âm thanh hóa dưới dạng sách nói. Gần 150 tập như thế đã được phổ biến rồi. Mỗi một đĩa CD như vậy đó là 15 giờ đồng hồ. Sắp tới sẽ đưa vào trong một cái thẻ nhớ 16GB qua cái máy nghe giảng đó, để cho các tăng ni Phật tử hữu duyên đó có thể nghe kinh, vì nó thuận lợi hơn rất nhiều so với đọc kinh. Kinh thì quý vị phải dừng lại các công việc đang làm, còn nghe kinh á, thì đồng thời vẫn có thể nấu cơm, giặt giũ, rồi quét dọn nhà cửa, trông con và sinh hoạt các thường nhật ở trong gia đình. Thì ấn bản âm thanh hóa đại tạng kinh Phật giáo Chùa Giác Ngộ là làm đầu tiên trên thế giới, chứ không phải chỉ có riêng là tiếng Việt thôi, đầu tiên so với các ấn bản. Thực tế thì hiện nay thì mới có ấn bản sách nói đại tạng kinh của tiếng Việt thôi, còn các ngôn ngữ khác thì chưa có người làm. Thầy hy vọng trong vòng 10 năm đến 20 năm tới đó thì sẽ làm toàn bộ hết tất cả các ấn bản này để phổ biến một cách miễn phí trên trang web, và dưới hình thức đó là ổ đĩa cứng, để mà truyền bá một cách rộng rãi chân lý Phật dạy. Thế vì chúng ta phải bỏ từ một khoản tiền ra khá lớn để mua toàn bộ đại tạng kinh đã được xuất bản thành sách. Chỗ trước cũng rất là khó, di chuyển cũng rất là bất tiện. Thì Đạo Phật Ngày Nay.com là trang web của Chùa Giác Ngộ từ năm 2000 đã phổ biến miễn phí trên mạng Internet. Ai thích đọc thì xem trên trang web, ai thích nghe thì liên lạc với Đại Đức Hồ Dũng Chùa Giác Ngộ để có thể sở hữu được cái ấn bản bằng âm thanh. Thì tôi tin chắc rằng là khi các quý Phật tử mỗi ngày dành ra một giờ đồng hồ để nghe kinh, chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ. Và cái nào mình cần nghe lại để hiểu sâu thêm á, thì cứ xây lại thôi, bấm cái con số, nó có những con số, bấm có đúng cái con số đó là chúng ta sẽ nghe lại, rất là lợi lạc. Và bằng cách này đó, các Phật tử xệ gia sẽ vẫy tay chào và nói không với mù chữ Phật Pháp. Làm đệ tử Phật mà bị mù chữ Phật Pháp á, thì Phật tử cũng giống như tín đồ mê tín của các tôn giáo khác thôi, không có tiến bộ. Mà thầy thì muốn các Phật tử phải tiến bộ về Phật học. Đến lúc nào đó mỗi Phật tử phải giảng kinh thuyết pháp được cho những Phật tử đi sau mình ở mức độ bình dân, giống như cư sĩ Duy Văn Cật. Thì lúc đó đó, mỗi gia đình Phật tử đó đều hiểu sâu Phật Pháp, thì những cái phong trào cải đạo của Thi Chúa Giáo, Tinh Lành Giáo đó, dụ đạo bằng là theo đạo có gà mà ăn, hay là cưỡng bức hôn nhân, đổi đạo, hoặc là bất cứ một phương pháp nào đó, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ đạo, vì chúng ta thấy quá rõ trí tuệ Phật, chân lý Phật, đạo đức Phật siêu tuyệt hơn bất kỳ một tôn giáo nào trên địa cầu này. Thì không có lý do nào mà chúng ta đi ly dị với chân lý Phật được. Thì đó là cái lời lạc lớn. chàng vỗ tay của quý Phật tử cũng khép lại chương trình vấn đáp Phật pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.